là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Hội Nông dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên vừa tổ chức lễ ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi vịt bầu, trồng cây dược liệu gắn với du lịch truyền thống. Dự lễ ra mắt có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và huyện Trấn Yên.
Những năm qua, ngành nghề chăn nuôi trồng trọt gắn với du lịch cộng đồng tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên có sự phát triển tích cực, đặc biệt việc trồng cây dược liệu là cây khôi được người dân phát triển mạnh. Bên cạnh đó, người dân đã tận dụng nguồn nước suối ao hồ, chăn nuôi vịt bầu thương phẩm nâng cao nguồn thu nhập. Kết hợp với xây dựng mô hình du lịch cộng đồng nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát huy lợi thế sẵn có, Hội Nông dân xã Việt Hồng đã thành lập chi hội nghề nghiệp nuôi vịt bầu trồng cây dược liệu gắn với du lịch truyền thống với 30 thành viên tham gia hoạt động. Tại lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định vai trò của Hội Nông dân tỉnh thời gian qua, đặc biệt là có những đóng góp tích cực vào việc cơ cấu lại ngành nông lâm nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới của địa phương, chung tay cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh mong muốn thời gian tới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn để Hội Nông dân tỉnh Yên Bái ngày càng phát huy tốt vai trò của mình. Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Thảo Xuân Sùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghị quyết 04 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp. Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thảo Xuân Sùng cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho nông dân. Chú trọng đến công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội, tập trung phát triển các mô hình sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Toàn tỉnh hiện có trên 240 liên đội, hơn 2.800 chi đội với trên 135.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia sinh hoạt đoàn đội trong các trường học. Hàng năm có 100% đội viên trong toàn tỉnh đăng ký thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Cùng với đó, các phong trào thiếu nhi tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả khá toàn diện, trong đó nổi bật là việc thực hiện có hiệu quả chương trình rèn luyện đội viên, phong trào nâng cánh ước mơ, phong trào nghìn việc tốt, kế hoạch nhỏ, vườn rau của em. Từ các phong trào hoạt động đó, thiếu nhi Yên Bái đã góp phần tô thắm, xứng đáng là những bông hoa việc tốt trong vườn hoa tươi thắm, là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đã tặng quà và động viên các em thiếu nhi cố gắng nỗ lực học tập tốt, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái đã tặng bằng khen, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho các em thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong phong trào thiếu nhi Yên Bái làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
Sáng nay tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, Hội đồng đội đã tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Yên Bái lần thứ 6 năm 2020. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng 180 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho gần 136.000 thiếu nhi trong toàn tỉnh. Trong 5 năm qua, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tích cực phát động, triển khai nhiều chương trình phong trào hoạt động sôi nổi ý nghĩa và hiệu quả, thu hút đông đảo các hội viên, đội viên tham gia, tạo nên không khí thi đua học tập, rèn luyện sôi nổi trong các trường học. Nổi bật, toàn tỉnh đã có gần 282.000 đội viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, trong đó có trên 168.000 đội viên được cấp chứng nhận hoàn thành. Trên 270.000 thiếu nhi các cấp được tuyên dương và trao tặng danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Bên cạnh đó, thiếu nhi Yên Bái đã tích cực tham gia vào phong trào thiếu nhi Yên Bái thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phong trào nói lời hay làm việc tốt, kế hoạch nhỏ, cuộc vận động cùng em tôi đến trường, phong trào nâng cánh ước mơ. 180 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 6 năm 2020 là những đội viên xuất sắc, là những tấm gương sáng trong học tập rèn luyện, đại diện cho thế hệ thiếu niên nhi đồng thời đại mới của tỉnh Yên Bái. Nhiều em là cán bộ đội xuất sắc, học sinh giỏi toàn diện, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, đạt giải cao ở các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, tin học, thể thao.
Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Đinh Tiến Hùng, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh khẳng định, Đại hội Trong An Bác Hồ tỉnh Yên Bái lần 6 là dịp biểu dương những thành tích học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của các em thiếu nhi, là nguồn động viên giúp các em tiếp tục phấn đấu học tập, tu dưỡng và rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu Cháu Ngoan Bác Hồ. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc mà các cháu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các cháu thiếu niên nhi đồng tiếp tục học tập, phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào thi đua của đội, góp phần xây dựng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, xứng đáng là thế hệ tiếp bước phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của cha anh, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vẻ vang như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể các cấp, đặc biệt là Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh, tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để các cháu được học tập, vui chơi, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, tiếp cận và sử dụng hiệu quả những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với đó, cần ngăn chặn đẩy lùi tình trạng xâm hại trẻ em, các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của tỉnh vững mạnh, có nhiều phong trào hoạt động phong phú, thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, thu hút được sự tham gia tích cực của thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh. Đồng chí mong muốn các cán bộ đoàn, đội, các thầy cô giáo, những người đồng hành cùng gia đình, nhà trường, làm tốt trách nhiệm của mình, góp phần tích cực cùng toàn đảng, toàn dân, toàn xã hội chăm lo bồi dưỡng các thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 50 em thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2015-2020. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc, sáng nay 12 tháng 7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc và tiến hành phiên bế mạc. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự. Sáng nay, Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết của đại hội với 21 chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ và xác định các nhiệm vụ thực hiện 3 đột phá chiến lược của tỉnh và 6 chương trình trọng điểm cho giai đoạn từ nay đến năm 2025. Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ Hoàng Thị Vĩnh khẳng định thành công của đại hội là nguồn cổ vũ động viên tinh thần to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ. Các cấp ủy đảng sẽ làm tốt công tác tuyên truyền kết quả đại hội, khẩn trương xây dựng triển khai chương trình hành động, phát động các phong trào thi đua sâu rộng, đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu, phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ghi nhận về hiệu quả các mô hình cây trồng thử nghiệm trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là bài Trạm Tấu khi công an chính quy về cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định kinh tế, tranh thủ từ các nguồn vốn hỗ trợ, huyện Trạm Tấu đã triển khai có hiệu quả các mô hình kinh tế như khoai sọ, măng sạt, sâm hoàng, xin cô, dừa bờ. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm hàng hóa đặc trưng.
Anh Mùa A Báo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Xà Hồ cho biết, thông qua nguồn xã hội hóa từ Hội Nông dân huyện Trạm Tấu, năm 2019, Hội Nông dân xã đã vận động được 3 hộ dân trồng thử nghiệm giống sâm hoàng Sinco với diện tích 0,6 hectare. Đây là giống cây có đặc điểm trồng trên độ cao 1.000 mét, ít công chăm sóc, có thể trồng xen cây với một số cây trồng khác như khoai sọ, gừng. So với trồng ngô thì trồng sâm hoàng Sinco cho thu nhập cao hơn. Lá cây dùng để chăn nuôi lợn rất tốt. Sau 10 tháng trồng thử nghiệm, diện tích trên đã cho thu hoạch trên 5 tấn củ, giá bình quân trên 15.000 đồng trên 1 kg. Củ to nặng hơn 1 cân, trung bình từ 0,4 đến 0,5 kg trên một củ. Sâm sau khi thu hoạch được các thương lái đến thu mua ngay tại địa phương. Năm 2020, Hội Nông dân xã tiếp tục vận động được 6 hộ trồng 1,5 hectare. Hiện nay trên các diện tích sâm Hoàng Sinh Cô đều sinh trưởng và phát triển tốt. Anh Mùa A Báo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Xà Hồ cho biết thêm.
Cái sâm Hoàng Sinh Cô đấy thì tôi thấy cũng hiệu quả. Và cũng giá trị kinh tế cũng được gấp đôi trồng ngô so với trồng ngô trồng lúa. Thì tôi cũng muốn nhân rộng, càng ngày càng nhân rộng thêm, không tốn công và chịu được hạn tốt.
Cũng trong năm 2019, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu triển khai trồng mô hình khoai sọ trên đất trồng cây hàng năm kém hiệu quả tại thôn Tà Xùa, xã Bản Công, được triển khai thực hiện từ đầu tháng 3 năm 2019 trên quy mô 3 hectare với 10 hộ dân tham gia. Tham gia mô hình này, người dân đã được huyện và Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp hỗ trợ 100% giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tập huấn kỹ thuật gieo trồng. Nhờ đó, năng suất khoai sọ đạt 7,7 tấn trên 1 hectare, cao hơn gieo trồng thông thường từ 30 đến 35%. Đây là giống khoai sọ địa phương chất lượng củ thơm, bở, ngon, từ lâu được người dân trong và ngoài huyện ưa chuộng. Với giá bán trung bình 15.000 đồng trên 1 kg như hiện nay, trừ chi phí ban đầu, mỗi hectare khoai sọ đem về cho người trồng trên 43 triệu đồng trên 1 hectare. Cao hơn hẳn so với trồng lúa nương và một số cây trồng khác trên cùng diện tích. Nói về một số giải pháp của xã trong việc phát triển cây khoai sọ, anh Giàng A Chư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công cho biết.
Một số diện tích mà chúng ta thực hiện là đã trồng lúa nương này kém hiệu quả. Đấy, không có năng suất thì chúng tôi đã đưa cây khoai sọ này vào. Thì cây này thì cũng trồng rất là năng suất rất là cao. Thứ nhất là cái giá cả nó trên thị trường nó ổn định. Thì chúng tôi xác định đây là một cây bản địa mà để sau đó giảm nghèo bền vững thì chúng tôi tiếp tục là nhân rộng cho các thôn và các hộ khác để tiếp tục mở rộng.
Trong những năm qua, huyện Trạm Tấu đã tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và thực hiện các giải pháp cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã hình thành một số vùng chuyên canh cây trồng đặc trưng của địa phương mang hiệu quả kinh tế như chè san Phình Hồ, khoai sọ, măng ớt, sơn tra tại xã Bản Công, bản mù Xà Hồ, dưa bở của xã Trạm Tấu. Hiện nay huyện Trạm Tấu đang tập trung chăm sóc hơn 600 hectare chè, trồng 80 hectare cây khoai sọ, 132 hectare cây măng sạt, 200 hectare cây sơn tra và một số loại cây trồng đặc trưng khác như gạo tẻ đỏ, cây dưa bở, cây bơ, v.v. Đây là những sản phẩm đặc trưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong những năm tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm nông sản đặc trưng, đặc sản của huyện như măng sạt, khoai sọ, măng ớt, chăm sóc tốt diện tích cây sơn tra hiện có, đưa quả sơn tra thành sản phẩm hàng hóa và thương hiệu của huyện. Thực hiện có hiệu quả chuỗi liên kết 4 nhà trong sản xuất, đồng thời nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm một số loại cây trồng vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 10 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Hàng năm trồng trên 500 hectare khoai sọ nương. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết, trong những năm qua, với chức năng nhiệm vụ, Trung tâm đã triển khai có hiệu quả một số mô hình trình diễn góp phần giúp người dân nâng cao trình độ sản xuất, từng bước nâng cao giá trị các sản phẩm hàng hóa, nhất là cây khoai sọ. Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhất là trong khâu chăm sóc, thu hoạch và bảo quản các sản phẩm hàng hóa, đề xuất với huyện tiếp tục triển khai một số mô hình cây trồng có năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Trung tâm dịch vụ chúng tôi sẽ tăng cường cán bộ xuống cơ sở thế và tư vấn và hướng dẫn cho người dân cái kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản và thu hoạch. các cái loại cây trồng mà người dân có nhu cầu. Thế và chúng tôi cũng định hướng cho bà con nhân dân là trồng những cái cây có hiệu quả kinh tế và có thu nhập cao, ổn định để phát triển trong những năm tiếp theo, để nâng cao cái đời sống vật chất của bà con nhân dân, cũng là tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân, cũng như là song hành với cái việc là có sản phẩm có chất lượng và có thu nhập.
Với những kết quả đạt được trong việc trồng thử nghiệm một số cây trồng mới cùng với những giải pháp nâng cao giá trị cây trồng bản địa, sẽ tạo hướng đi mới trong phát triển cây trồng hàng hóa đặc trưng, từng bước giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Thưa quý vị và các bạn, được thực hiện từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành đề án đưa công an chính quy về cơ sở. Nhờ đó đến nay, 100% các xã thị trấn trên địa bàn huyện đều đã có công an chính quy. Việc đưa công an chính quy về cơ sở không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu chung của đề án là bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở, mà còn đem lại sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu khi công an chính quy về cơ sở. Là một trong ba xã đầu tiên của huyện Trạm Tấu thực hiện đề án đưa công an chính quy về cơ sở, đến ngày 15 tháng 10 năm 2019, xã Túc Đán đã có 3 đồng chí công an chính quy về làm công an xã, do đồng chí Lương Ngọc Tuấn làm trưởng công an xã. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, trụ sở làm việc phải đi mượn, địa bàn rộng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, song với quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, công an xã Túc Đán đã bám sát vào kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của xã cũng như chức năng thẩm quyền của công an xã, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, chi tiết, trong đó lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự theo từng thời điểm và từng vấn đề trọng tâm như Tết Nguyên đán, bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, vân vân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn bám sát cơ sở, đi sâu, đi sát, tìm hiểu cụ thể từng vấn đề, từng tình huống, nêu cao vai trò của công tác dân vận để nắm bắt thông tin, tìm hiểu địa bàn. Đồng chí Lương Ngọc Tuấn, trưởng công an xã Túc Đán chia sẻ.
Thì chúng tôi với cái bản lĩnh chính trị vững vàng, chúng tôi xác định cho mình lập trường, tư tưởng. Chúng tôi bám vào địa bàn, bám vào nhân dân để đi sâu địa bàn, nắm từng hộ dân, đẩy lùi các cái hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó thì quản lý tốt cái dân cư để đẩy lùi cái dịch bệnh COVID-19. Thì trong địa bàn, từ khi chúng tôi triển khai đến nay, thì chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan công an trong và ngoài địa phương, ví dụ như là công an huyện bắt 3 vụ án ma túy, 6 đối tượng, thì và giáo dục đưa vào giáo dục xã phường 14 đối tượng và vận động được 4 đối tượng đưa đi cai nghiện bắt buộc để đảm bảo giữ vững được an ninh chính trị trên địa bàn. Thì chúng tôi trong thời gian tới sẽ phát huy cái truyền thống của lực lượng công an dân cũng như cái bản lĩnh của chúng tôi để chúng tôi giữ vững được cái trật tự an ninh địa phương gắn với sự phát triển kinh tế.
Là gia đình có con nghiện ma túy, gia đình chị Hà Thị Sở ở thôn Pa Te, xã Túc Đán đã được các đồng chí công an xã trực tiếp nhiều lần đến động viên gia đình, vận động đối tượng đi cai nghiện ma túy tại trung tâm cai nghiện của tỉnh. Thông qua những hành động có lý, có tình, bản thân đối tượng đã tự nguyện chấp hành việc đi cai nghiện tại tỉnh. Gia đình chị Sở rất yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự thay đổi của con mình và cảm ơn các đồng chí công an xã rất nhiều. Chị Hà Thị Sở nói.
Con chị thì cũng ấy nhận được các chú công an thì đi vận động các cháu thì đi cai nghiện, thì trông chờ thì với các chú công an giúp đỡ nhận, gia đình thì rất an tâm.
Là xã có địa hình phức tạp, tiếp giáp với nhiều xã trong và ngoài tỉnh nên Túc Đán tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các loại tội phạm như ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, vân vân. Tuy nhiên, kể từ khi có lực lượng công an chính quy về làm công an xã, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã được đảm bảo, nhất là các hành vi gây rối trật tự công cộng đã được đẩy lùi. Chị Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an xã đã phối hợp với công an huyện bắt giữ 3 vụ án ma túy với 6 đối tượng. Cá nhân đồng chí trưởng công an xã đã được Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện. Vui mừng trước những thay đổi tích cực của tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã kể từ khi có lực lượng công an chính quy, đồng chí Vàng A Giàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Túc Đán cho biết.
Từ khi có cái đồng chí công an chính quy về địa bàn xã thì tôi cũng đánh giá qua này thôi. Để nhìn một cách tổng thể thì đánh giá là các đồng chí từ khi về đã giúp cho chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý an ninh trật tự trên địa bàn. Thì nó được giữ vững cũng như là đã đẩy mạnh cái công tác những cái tệ nạn xã hội đã được dần được xóa bỏ. Mà các đồng chí cũng rất là tích cực trong các công tác tuyên truyền vận động của người dân, cùng với chính quyền xã và cuộc nên là cái tệ nạn trật tự xã hội xã thì nó dần được ổn định và tình hình an ninh trật tự nó được giữ vững.
Ngay sau khi được công bố quyết định của giám đốc công an tỉnh về làm công an xã Pa Lau, công an xã Pa Lau đã sớm ổn định tổ chức, nơi làm việc, nơi ăn nghỉ, đồng thời tập trung nghiên cứu, nắm bắt tình hình thực tế, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác, tham mưu với lãnh đạo cấp huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng triển khai các kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, sát với điều kiện thực tế. Sau gần 6 tháng đảm nhiệm các chức danh công an xã tại địa bàn xã Pa Lau, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Pa Lau được giữ vững ổn định, không để xảy ra các điểm nóng và các tình huống bị động bất ngờ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, thực hiện phong trào bốn cùng với dân là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với nhân dân. Công an xã Pa Lau đã có những việc làm thiết thực để gần dân, sát dân và hiểu dân hơn, từ đó hỗ trợ đắc lực cho công tác nắm bắt địa bàn, nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Về những hoạt động thiết thực trong phong trào bốn cùng của công an xã Pa Lau, đồng chí Trần Võ Cường, trưởng công an xã cho biết.
Chúng tôi cũng thường xuyên đã bốn cùng với nhân dân, thường xuyên duy trì những các buổi lao động cùng với dân, lao động giúp dân để ví dụ như hôm nay chúng tôi là đang vào cái mùa gặt của đồng bào thì chúng tôi đã báo cáo với cấp ủy chính quyền địa phương và cho chúng tôi lực lượng công an xã chính quy cùng với nhân dân là đến gặt giúp bà con trong cái mùa gặt này. Ngoài ra thì chúng tôi thường xuyên có những cái buổi thứ bảy hoặc chủ nhật thứ bảy, cứ thứ bảy khi khẩu hiệu là thứ bảy cùng dân thì chúng tôi cùng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và cùng với các ban ngành của cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lao động giúp dân cùng với các cái thôn bản, ví dụ như là làm lại chuồng trại, lợp lại các mái nhà bị tốc mái.
Huyện Trạm Tấu có 11 xã và một thị trấn thực hiện đề án đưa công an chính quy về cơ sở. Tính đến ngày 18 tháng 3 năm 2020, 12 trên 12 xã thị trấn của huyện Trạm Tấu đã có công an chính quy. Ngay khi về cơ sở, lực lượng công an chính quy đảm nhiệm công an xã đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho sinh hoạt, công tác, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, 12 đơn vị công an xã thị trấn đã thành lập chi bộ công an, 12 đồng chí trưởng công an xã thị trấn đều đã được bầu và chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ xã thị trấn. Từ khi có công an chính quy về cơ sở, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ sở được đảm bảo. Lực lượng công an đã tham gia giải quyết dứt điểm mâu thuẫn trong nhân dân và hòa giải cơ sở 58 vụ tranh chấp. Lập 32 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã thị trấn, vận động thu hồi 26 khẩu súng tự chế các loại, vân vân. Các địa bàn được triển khai công an chính quy đều được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao về công tác tham mưu và tính chủ động trong công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở, tạo được niềm tin của nhân dân khi giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Mặc dù đã được tăng cường về cơ sở, đảm nhiệm công an xã, song lực lượng này vẫn luôn được công an huyện quan tâm hỗ trợ về mọi mặt, từ đó góp phần để lực lượng công an xã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lò Trung Kiên, trưởng công an huyện Trạm Tấu cho biết.
Để tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả cái đề án này và sẽ đạt được cái kết quả trong cái việc thực hiện đề án, thì trong thời gian tới thì công an huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục là có cái chỉ đạo thành lập các cái tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo quân huyện làm tổ trưởng cùng các đồng chí chỉ huy các đội nghiệp vụ sẽ xuống từng địa bàn các xã mà để tổ chức là kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ để các đồng chí công an chính quy là sớm là cái ổn định cái điều kiện làm việc nơi ăn chỗ ở, cũng như là hướng dẫn về mặt nghiệp vụ để các đồng chí có thể triển khai sớm và triển khai ngay các cái mặt công tác công an để đảm bảo là cái giữ vững cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn, cũng như tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã.
Việc đưa công an chính quy có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về cơ sở ở trạm Tấu không chỉ góp phần quan trọng giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, mà còn tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, đồng thời góp phần thực hiện thành công quan điểm mục tiêu của đề án đưa công an chính quy về cơ sở để làm cho bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.